số 7 ấy. Đấy. À như vậy cái này thì anh chị em trả lời hết ở đầu. Đọc ngôi giáo cho biết nước Đức Giêsu có những nét gì khác biệt so với một cái nước như chúng ta bây giờ không? Lúc nãy đang có người đã nói đến mấy câu rồi ấy nhỉ?
Vâng.
Nước Đức Giêsu có khác gì so với Việt nước bây giờ không?
Dạ, con thưa cha, con xin phép đọc câu chương 18 câu 36. Đức Giêsu trả lời: nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra nước tôi không thuộc chốn này. Dạ, con thưa cha, nước của Đức Giêsu thì có điểm khác so với nước ở trần gian này là thứ nhất là không có trên bản đồ.
Bởi vì sao? Chỗ nào nói chứ không có trên bản đồ?
Tại vì Chúa Giêsu nói là nước tôi không thuộc về thế gian này.
À, không thuộc về thế gian này.
Vâng.
Nên không trên bản đồ. Rồi, đồng ý.
Và thứ hai là nước của Chúa Giêsu thì không không ấy như là con không biết là có thuộc hạ không, nhưng mà
không
con
có
không có thuộc hạ.
Không có thuộc hạ.
Dạ.
Không có lính, không có lính mà
không
có lính có vũ khí không nè? Trong cái bản văn này lính này có vũ khí không?
Có ạ, tại
đánh
vì
nhau
có
được
từ...
không? Cái lính này có đánh nhau được không?
Dạ có.
Đấy ngay bảo chúng tôi không có lính như thế, không có lính đánh nhau ạ. Có đồng ý không ạ?
Dạ,
Đức Giêsu
dạ.
bảo không có, bởi vì nếu có thì người
đã
ta đời
để...
nào đời nào mà tôi phải đứng trước mặt ông thế này.
Vâng. Vâng. Thứ hai là
không có lính rồi.
Nước của Chúa Giêsu là Chúa Giêsu sinh ra làm vua là để làm chứng cho sự thật chứ không để làm chính trị như nước của thế gian.
Ờ, tức là thế gian thì nó làm cái gì?
Ờ, làm chính trị rồi là ngoại giao nhiều thứ còn nữa. Kinh tế đó.
Ờ, còn... cái này không kinh tế.
Dạ, cái này thì chỉ làm chứng cho sự thật.
Là đúng rồi. À, chữ như vậy là làm chứng cho sự thật là những chữ quan trọng.
Sự thật là Chúa Giêsu.
Vâng. Hết chưa?
Dạ hết rồi.
Hết rồi. Có cái ý gì lúc nãy hay hay cho tôi nghe, mới nghe tôi lại thoáng tôi lại quên rồi. Đấy, tức là thứ nhất là bây giờ có nên nói như thế này không? Nói tắt là hỏi nước của Đức Giêsu là nước gì thì chưa nhất. Thưa, nước Đức Giêsu không có lãnh thổ. Bởi vì nó có lãnh thổ thì nó mới trên bản đồ mới vẽ được chứ. Thứ hai là nước đấy không có quân đội, không có lính gì cả. Không có quân đội, không có lính. Nhưng mà câu hỏi này tôi bắt đầu đặt thôi bây giờ tôi đặt câu hỏi cho những người chưa được trả lời này. Câu hỏi của tôi này, hãy dựa vào câu 18:36 trả lời cho tôi biết nước ấy có dân không. Tôi chờ một người chưa được nói bao giờ để người đấy trả lời. Nước ấy không có lãnh thổ, không vẽ được. Nước đấy không có lính. Nhưng tôi lại hỏi nước ấy có dân không? Đấy rồi. Ai nào? Ôi trời, từ nãy các chị rồi. Phải một người nào nó chưa được nói bao giờ cơ. Câu này dành cho một người chưa được nói. Đây đây, các dân đây đấy. Có dân không? Và hãy đọc cho tôi biết đi. Có dân không? Và đọc cái chỗ nào để cho thấy này dân như này chứ còn đâu nữa. Trời ơi. Rồi, xong chưa?
Dạ, thưa cha. Câu 37. Câu 36.
Ừ, rồi.
Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra nước tôi không thuộc chốn này.
Hết chưa?
À, dạ hết.
À, không, như thế phải đọc sao? Phải được 37 ạ. Phải đọc câu 37 mới được ạ.
Ông Phi-la-tô liền hỏi: vậy ông là vua sao? Đức Giê-xu đáp: chính Ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này, làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.
Vâng, tôi hỏi chị ấy, cái câu 37 ấy, có chỗ nào nói Chúa Giê-xu có dân không? Nước đấy có dân không? Chỗ nào ạ?
Dạ, tôi không có nói rõ nhưng mà cũng hàm ý là có dân. Vì những người đứng về sự thật thì thuộc về Chúa.
Đấy, vâng, 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 đấy, dân là vậy. Đấy, thành ra là đất thì không có, lính cũng không có. Nhưng mà bất cứ ai đứng về phía sự thật thì thuộc về dân. Chị muốn trả lời thêm, đây có hai người trả lời thêm mà. Vâng.
Thưa cha, nước của Đức Giêsu có nét khác biệt với các nước khác. Thưa cha, có. Nước của Đức Giêsu cai trị bằng tình yêu thương và phục vụ. Nước của Đức Giêsu là cả vũ trụ trên trời cũng như dưới đất. Nước của Đức Giêsu không bị hạn chế bởi quyền lực và địa lý như các nước ở trần gian. Các vua, các nước của thế gian có được tồn tại hoặc mất cũng là do bởi ơn ban của Thiên Chúa. Còn nước của Đức Giêsu muôn đời hằng tồn tại.
Đúng rồi. Mà chị có biết là cái câu trả lời nó hay như thế, nhưng mà chị có biết là khi mà trở cái lớp học Kinh Thánh này, có một cái điều rất lạ là luôn luôn khi trả lời luôn luôn hỏi ê, chỗ câu Kinh Thánh là vậy, chị có hiểu không? Luôn luôn hỏi câu nào vậy, chứ không có vâng, không có nói bua, không có nói gì. Tức là thí dụ như nó nói hỏi có dân không chị bố nè, chỗ này dân nè, hỏi có đất không nhà không, này không ở trần gian này, rồi hỏi có lính nhà không có lính, không ai bảo vệ, không ai đánh nhau gì hết đấy. Thì là một cái nước rất là đặc biệt. Chị định nói thêm gì vậy?
Vương quốc của Chúa Giêsu là một vương quốc vô hình, người ta không quan sát được, nên người ta nói là người ta không thể nói nước Thiên Chúa ở đây hoặc ở kia.
Vâng.
Và vương quốc của Ngài là một vương quốc vĩnh cửu và vô biên.
Vâng, cái đấy rồi. À, bây giờ thôi mời anh này ạ. Đấy, vâng, chúng tôi đang tập trung vào câu này.
Có một ý là nước của Thiên Chúa khác với nước khác, là nước của Chúa là nước của sự thật, còn nước khác là không có sự thật.
Vâng, à, vâng, tức là cái dấu cái sự thật thôi. Được rồi, vậy chúng ta ngừng lại lát nữa thôi. Chị anh chị em thấy tôi vừa mới mở cuốn sách là có ý đấy, không có tự nhiên đâu. Thế thì bây giờ chúng ta hỏi khác, có gì khác biệt? Vâng, thành ra ở đây Đức Giêsu cũng có vẻ kín đáo nhận mình là vua. Ai hỏi anh chị em là nào, chỗ nào Đức Giêsu nhận mình là vua kín đáo? Khi Ngài nói chứ nước của tôi. Trời đất ơi, một ông là vua thì mới có nước của tôi, chứ giờ tự nhiên tôi nói nước của tôi ai mà nghe được. Đấy, nước của Đức Giêsu đấy thì có kín đáo nhận, và nước Đức Giêsu có cái khác biệt, không thuộc về cái trần gian này, nên không có việc gì phải tranh nhau với những cái ông nước này, không việc gì phải đánh nhau với họ, cũng không có nằm trên bản đồ, không có đất đai, không có lính. Nhưng mà nước đấy lại có người. Đấy thì ở câu người như vậy, chúng ta đang qua số 8 rồi. Sứ mạng Đức Giêsu là gì? Đấy, nhưng mà không, cái câu thật ra đó anh chị em à, câu của tụi mình vừa nói, bây giờ anh chị em qua số 9 đi. Ai là người thuộc về nước Giêsu? Như vậy là có dân. Nước này có dân đàng hoàng, chứ không phải là không có. Vậy ai người thuộc? Lúc nãy đọc Gioan 18:37 thì chúng ta đã trả lời rồi. Những người Đức Giêsu nói tôi đến để làm gì? Làm chứng cho sự thật. Thứ nhất là Đức Giêsu là người đến trước này, làm chứng sự thật. Rồi Ngài nói ai gì ạ? Ai nghe sự thật hả? Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Anh chị em ơi, câu này câu khỏi và câu rất hay, câu rất đặc biệt lắm đấy. Ai, tức là Đức Giêsu chỉ nói như thế. Đức Giêsu nói cái mission, cái sứ mạng của Ngài đây này. Ở đây tôi học là câu số 8 này, đấy cũng là dính câu số 8. Sứ mạng Đức Giêsu là gì thì trả lời sứ mạng của Ngài đến để làm chứng cho sự thật. Làm chứng cho sự thật mà anh chị em thế nào hỏi, ủa Đức Giêsu làm chứng sự thật gì vậy ta? Đấy, mà có thể ở đây hiểu sự thật về Thiên Chúa Cha, Ngài ở gần Thiên Chúa nên Ngài cho chúng ta biết sự thật về Thiên Chúa đấy thôi. Và Ngài cho biết sự thật mà những người khác không cho được. Những người khác không cho được, kể cả những ông thiết lập và những tôn giáo lớn không cho được, vì lý do Ngài từ ở đấy ra, mấy ông kia là người. Và có những con người biết rất giỏi về Thiên Chúa, những ông người biết rất giỏi với vì họ đạo đức, họ tốt lành, họ tìm kiếm, họ vất vả cả đời, họ biết về Thiên Chúa. Nhưng cái biết ấy vẫn là cái biết của một người về Thiên Chúa, của một thụ tạo về Thiên Chúa. Còn Đức Giêsu biết về Thiên Chúa vì Ngài là Thiên Chúa, chỉ có vậy thôi. Ngay của chúng tôi ở trong Thiên Chúa, chúng tôi ra tôi nói cho anh em lại bảo đảm. Đấy, thành ra nó có cái khác. Đấy, thành ra như vậy là làm chứng cho sự thật là làm chứng về Thiên Chúa, về Thiên Chúa Cha, về tất cả cuộc sống. Và làm chứng về sự thật cũng là làm chứng về chính mình nữa đấy. Chính mình, vì Ngài nói cái gì? Tôi là đường, là sự thật. Thế là làm chứng về Cha và làm chứng về chính mình. Đức Giêsu cũng làm chứng cho mình, và Ngài nói là tôi là con của Cha tôi đấy, tôi là con của Thiên Chúa đấy. Ngài làm chứng về chính mình và Ngài cũng làm chứng về sự thật. Có nên nói thêm câu này không ta? Và Ngài làm chứng về sự thật, mà sự thật ấy là sự thật về chúng ta đấy. Đấy, Ngài không phải chỉ làm chứng chính mình, Ngài chúng ta. Và Ngài nói rằng các anh chị em là những người được Chúa thương. anh chị em biết Ngài nói anh chị em chúng ta là người được Chúa thương qua câu gì không? Gioan 3:16, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến độ đã đến. Và Ngài nói rằng anh chị em quý lắm. Thay vì Ngài nói là anh chị em quý, quý lắm. Đối với cha của tôi là anh chị em là quý lắm. Quý đến mức độ là tôi này, tôi là con mà cha của tôi chấp nhận cho tôi chết như thế để cứu anh chị em. Để ở đây ai tin thì được cứu. Đấy thế thôi. Và như vậy là Đức Giêsu vừa cho chúng ta biết sự thật về Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa vừa cho chúng ta biết sự thật về chính Ngài, mà vừa cho chúng ta biết sự thật về chính con người của mình, loài người của mình, được yêu thương, được tất cả. Vâng, ấy thế thôi. Ở đây bây giờ là sứ mạng Đức Giêsu là vừa, và Đức Giêsu làm chứng cho sự thật rồi. Và ở trong 17 bạn đó, và ở đây mới nói là ai là người thuộc về nước của Đức Giêsu thì anh chị em lúc nãy nói rồi. À, lúc nãy tôi đang trở lại câu này. Đức Giêsu nói tôi để làm chứng sự thật. Thì thưa anh chị em, khi Đức Giêsu làm chứng sự thật thì có người ok và có người không, chỉ có thế thôi. Với anh chị, cô này cô có thể làm chứng, nhưng cô này bảo thôi tôi không nhận cái lời chứng của cô, tôi không có tin được cô. Đấy, thế Đức Giêsu nói tôi đến làm chứng sự thật. Ai đứng về phía sự thật, đứng về phía sự thật thì nghe tiếng của tôi. Ở đây có anh chị em nào, tôi mới hỏi một câu người ta nên giờ tôi vẫn nhớ Gioan 10:27 á, chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Đấy, thành ra như thế. Vì anh chị em nối hai câu là quá hay. Tức là hỏi cái người mà ai là người đứng về phía ai là đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi, mà nghe tiếng của Đức Giêsu là trở thành cái gì? Chiên của Ngài. Đấy, là chiên của Ngài. Vậy thôi, thành ra ở đây tôi mới nói với anh chị em là đọc 10:26-27 là như vậy. Thành ra cái người nghe tiếng của Đức Giêsu, người đón lấy cái sự thật mà Đức Giêsu làm chứng, thì người đấy trở nên chiên ở trong đàn, chiên trong đàn của Ngài. Nhưng mà câu hỏi của tôi hay, câu này hay hơn nhiều. Đấy, tức là như thế là cuối cùng anh chị em bảo à thôi được rồi, Chúa Giêsu chuyên môn làm chứng người sự thật một. Và như thế bất cứ ai mà đón nhận sự thật của Đức Giêsu thì người ấy trở nên chiên của Ngài, trở nên người thuộc về Ngài. Đấy, và đó này phải dĩ nhiên được ơn cứu độ. Đấy, thế thì anh chị em thấy là như vậy cái chữ sự thật là quan trọng lắm ấy. Đón lấy cái sự thật Đức Giêsu đưa đến. Và cái bài làm của tôi là tôi muốn đi đến chỗ này là cái chữ sự thật đấy anh chị em, là những người nào mà đón lấy sự thật đó, mà không phải sự thật to đâu, cũng không phải sự thật về Chúa đâu, mà cả những sự thật hàng ngày đời thường thôi đó, thì những người ấy vẫn thuộc về Chúa. Vâng, vẫn là những người nghe tiếng của Chúa. Anh chị em gặp người đó, anh chị em hỏi thế anh có biết Đức Giêsu ấy không? Không, tôi không biết Đức Giêsu, tôi không biết mà. Nhưng mà anh có sống theo sự thật? Một có chứ. Tôi gì chứ, tôi thẳng lắm. Tôi bây giờ tôi thiệt với anh chứ, tôi nghèo vậy là bởi vì tôi hay nói thiệt lắm. Nói thiệt mất lòng. Nói thiệt vậy là thất nghiệp hoài. Trời vô thấy nhiều chuyện ngứa mắt quá, nói rồi tôi cho sa thải hoài, đi tới làm từ chỗ này qua chỗ kia mà giờ nghèo hoài. Anh chị em hiểu không ạ? Tức là có những người mà cứ những người như thế là có thật đấy. Những người như thế là có thật đấy. Suốt đời không có làm ăn được cái trò chống gì. Vậy đơn giản chỉ vì người đấy cái thẳng á. Người đó đơn giản là chuyện như thế này, thế thì nó như thế này, thế thôi. Chứ không có thể quanh co, người đó không chịu được những quanh co. Thì tôi chỉ nhắc anh chị em biết rằng những cái người như thế, những người khổ như thế, suốt đời chưa bao giờ giàu, chưa bao giờ thành công, mà chỉ vì muốn tôn trọng sự thật, yêu mến sự thật, bảo vệ sự thật, thì người ấy tuy chưa bao giờ quen Giêsu, chưa bao giờ theo đạo Công giáo, chưa bao giờ theo đạo Tin lành, chưa bao giờ theo đạo nào mà dính đến Đức Giêsu, người ấy tuy vậy vẫn được coi là đứng về phía Đức Giêsu. Tôi đã làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Người đấy đứng về phía sự thật ấy, mà chị anh chị em tưởng tượng thôi. Và người đó đã trả giá cho cái việc đứng về phía. Và vì thế nên khi anh chị em lên thiên đàng, thế nào anh chị em cũng gặp rất nhiều người và anh chị em hỏi nè, ê chú rửa tội chưa? Biểu dạ em được lên đi, đặt cách lên Chứ em hồi đó chưa rửa tội, lúc em chết cũng chưa rửa tội. Trời ơi, lúc đó anh chị em kiểu trời gì kỳ vậy ta, chưa rửa tội sao lên đây chi vậy. Đúng, trời ơi, em chưa rửa tội nhưng mà khi em lên đây thì em mới biết là em có quen Chúa Giêsu rồi. Hồi đó em không quen, bây giờ lên đây rồi quen rồi. Đó là hỏi sao còn quen gì. Hồi đó ở dưới trần gian cực quá đi, mà em là người luôn luôn nói sự thật, em luôn bênh sự thật, em dám làm sự thật. Em nói kệ đó, mình nghèo cũng được á, mà mình nói sự thật, mình bênh vực người ta. Chứ mấy cái người này tội người ta quá à, nó người cứ bị chèn ép không à, mà cứ nói dối trá để chèn ép. Em không có chịu được tính dối trá anh ơi. Đấy, thế bây giờ em mới lên đây nè. Đấy, không đó. Vâng, cái chuyện đấy nó ông kia cười rung cả người không à. Ông này ông hít kỳ cười lắm, ông cười nói mặt đỏ luôn rồi. Cái gì kinh thánh sao? À vậy hả? Chứ không phải cả. À đúng rồi, cái chỗ ngày xưa ta nói à, hay là sao?
Gioan chương 10 câu 16. Tôi còn có những chiên khác không thuộc rằng này.
Đúng rồi, tôi có cái câu đấy rồi, hiểu rồi. Đấy, như thế anh chị em thấy là ở đây đấy là thực sự như vậy anh chị em. Chính vì thế lên thiên đàng nghe người ta nói là có ba cái ồ, bất cứ ai lên thiên đàng đều ồ ba tiếng. Ồ thứ nhất á là lên thiên đàng là biểu ồ trời ơi mình lên mẹ ơi. Tức là tưởng ở dưới rớt rồi, tưởng bị gạt đi từ vòng loại rồi, hiểu không nào, chứ không có vượt được vô đâu. Tức là cái thứ nhất là mình ồ, đầu tiên là mình thấy mình được vô. Cái ồ thứ hai đó, hiểu không nào, cái ồ thứ hai đó là chưa thi đàng được. Ủa sao mày cũng vô đây mày. Trời ơi là trời, cái thằng này sao nó cũng vô tới. Mình tôi nhớ hồi đó đâu có gì đâu. Hay là đấy đại khái như thế, nó chưa biết Chúa gì đấy. Và cái ồ thứ ba đó là cúi xuống hỏa ngục của thấy chết cho ông cha siêu ở dưới mày ơi. Ôi là Chúa, trời sao nhiều người trời mấy đạo đức sao ở dưới kia bơi. Trời ơi kìa, coi gì, chịu gì nổi. Ba cái ồ, đấy ba cái ồ như thế đấy mà chắc chắn là xảy ra. Lúc trước tôi nói hai cái ồ, có một người nói với tôi còn thêm cái ồ nữa là ồ về cái việc mình được, tôi thích cái ồ đấy, không có ai lên thiên đàng mà lại vô cửa thiên đàng và nói là dĩ nhiên tao biết là vô, mà tao biết chắc chắn là vô, bảo đảm là vô, vé là có rồi, không dám đâu ạ. Đừng có vừa phải thôi, hiểu không? Cái thiên đàng là một điều rất đặc biệt, là tất cả những ai vào đều nói dạ em không có đáng à. Cái này là một ơn à. Đây không phải là công à, đây là ơn của Chúa à. Đấy, còn bất chấp cái chuyện chỉ sống đạo đức thì mà kệ gì, bây giờ nó không có quan trọng. Quan trọng là mà chính đạo đức cũng là ơn chứ, chứ tự mình đâu có sống đạo đức được. Đấy, vâng, thế thì chúng ta cũng vui. Đấy, người thuộc về Đức Giêsu là đấy, là những cái người mà nghe chiên ta là nghe tiếng đấy, thì nó bắt đầu nghe tiếng. Thì nghe tiếng thì đấy, có những người chưa biết Đức Giêsu mà cũng bắt đầu nghe tiếng ạ. Đấy, thì ngay cả những người đấy cũng được Chúa mời vô cái đàn chiên của Chúa. Ê, qua câu số 9 rồi đấy nghe, hết rồi, 7, 8, 9 là đi xả sạch hết rồi đấy nghe. Thôi, hết giờ rồi, tôi phải kết thúc ạ. Các chị không còn, anh em không còn được nói nữa, hết giờ rồi. Nước Chúa có những nét nào ấy thế. Rồi từ cái câu đó mà nó đã đẻ ra câu là theo bạn người Công giáo phải làm gì cụ thể để xây dựng nước của Đức Giêsu trên trần gian. Tôi xin đọc kinh Tiền Tụng. Kinh Tiền Tụng ngày lễ Đức Giêsu Kitô làm vua. Để tôi trả lời cho anh chị em nghe, nước Chúa có những nét nào mà anh chị em bảo chắc nước Chúa trên trời? Không ạ, nước Chúa trên đất này phải khởi sự từ trên đất này, và chính chúng ta là người xây dựng nước Thiên Chúa trên đất này. Thì anh chị em mà nói rằng nè, sắp sửa cuối năm đó rồi, mình mừng lễ Đức Kitô là vua vũ trụ đó, thì có những chữ gì đây? Thì báo cáo cho anh chị em, dường như có sáu chữ ạ. Đây, thí dụ đến ngày tận thế này. Ngày tận thế nha, Đức Giêsu khi đã bắt mọi loài quy phục quyền bính của mình, ngày tận thế Đức Giêsu bắt mọi loài quy phục mình, thì Đức Giêsu trao lại cho Chúa Cha một vương quốc. Đấy thôi, đấy, như vậy anh chị em thấy không? Thành ra là vương quốc này là vương quốc của Đức Giêsu làm vua, nhưng mà ngày tận thế Đức Giêsu lại trao lại vương quốc ấy cho Chúa Cha, chứ không phải là giữ cho mình ấy. Mà chỉ nói thêm một câu, lúc nãy chiều nay khi tôi đọc sách có một câu rất là thú vị. Tức là anh chị em biết đối với người Do Thái ấy, nói hai lần cái chữ vua Israel ấy, mà anh chị em biết ai là người được gọi là vua Israel không? Thiên Chúa. Thiên Chúa được gọi là vua của Israel ở trong Isaiah. Isaiah 44 câu 6 anh chị em mà lấy Isaiah 44 câu 6, Đức Giave, Giave tức là Đức Chúa được gọi là vua của Israel. Đấy, thành ra là vâng, thành vua này là vua thứ thiệt. Thành ra ngày tận thế mọi nước đều được ở dưới quyền Đức Giêsu, nhưng Đức Giêsu lại làm một cử chỉ là trao lại cho Chúa Cha vương quốc đấy. Thế thì thưa anh chị em, ở đây có 8 nét của vương quốc này. Anh chị em thích viết thì viết, anh em chắc chắn là không ai bao giờ để ý cái kinh tiền tụng này. Có 8 nét của cái nước đấy. Đấy. Thứ nhất, vĩnh cửu. Đấy. Bởi vì mọi thứ nước trên trần gian này đều rất chóng qua. Tất cả những anh to miệng nhất thì đều cũng chỉ có một thời gian thôi. Đấy. Vâng, vĩnh cửu và vô biên. Vô biên, nước nào ở trần gian này cũng hữu biên, không có nước nào là nước vô biên hết đó. Nước nào lãnh thổ gì thì chỉ một vẽ vẽ này thôi, đừng lấn qua nước khác rồi nha. Chứ nước này là vô biên. Và như thế anh chị em mới thấy một nét của nước Thiên Chúa là đấy, không ở trần gian này vì nó bao hết rồi, vô biên. Thứ hai, đầy tràn sự thật. Đầy tràn, đây là chữ của Giêsu. Đấy, nước tôi đến làm chứng sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Đầy tràn sự thật và sự sống. Như vậy cái nước này không phải chỉ là sơ sơ mà là đầy tràn cả sự thật. Mà anh chị em biết, khi chúng ta sống ở trần gian này tìm được sự thật là hơi khó đấy, rất khó. Ngay cả có những người đi tu mà ngay trong nhà dòng để tìm một chút sự thật không dễ, để nói được một chút sự thật không dễ, không đơn giản như thế. Bởi vì đây là điều anh chị em nên nghe một lần, không ai thích sự thật cả. Không ai thích sự thật cả. Đấy là một điều buồn, điều ngộ nghĩnh. Người ta thường thích nghe những cái điều khoan khoái hơn, những cái điều gì dễ chịu hơn. Chứ giả như tôi là bề trên của cái nhà này, ê gì không nào, tôi là bề trên nhà này, và nếu cái chị Mai Hương này chị đến và chị mới nói tôi là thưa cha, tôi xin lỗi cha, từ cái ngày cha làm bề trên nhà này, nhà này nó xuống lắm, nó rất xuống. Xuống lắm này cha thấy không? Và chị bắt đầu kể cho tôi nghe nó xuống điều này điều kia. Tôi thật với chị là tôi căm ghét chị này. Mà hiểu nào, là tôi quê lắm, tức là tôi quê. Trời ơi, chị lại nói là từ khi mình lên nó xuống quá. Mà dù như là biết là chị nói thật đấy, mà nhiều khi cũng rất khó chịu, mà điều rất khó chịu, khó chấp nhận lắm, rất khó. Những người nào mà chấp nhận được thì cho lên thiên đàng rồi. Đây tràn sự thật và sự sống. Anh chị em cũng đừng quên, thế giới chúng ta đang sống là toàn bóng tối của sự chết không à. Anh chị em cứ nghĩ mà xem, phá thai, ngừa thai, tất cả những cái thứ toàn là những chuyện mà sự chết là thống trị đấy. Và thứ hai như vậy, sự thật sự không. Thứ ba, tràn đầy ân sủng và thánh thiện. Đấy, nước đặc biệt là ân sủng và thánh thiện. Nhưng mà tôi nghĩ cái câu cuối cùng cũng hay, đó là tràn đầy tình thương, công lý và bình an. Công lý, nước đấy công lý, bởi vì bất công ở trên thế giới này là chỗ nào cũng có đó. Không có cách nào mà bạn anh chị em nào mà đi tìm được cái nước nào mà anh hiểu cái chỗ này nước là công bằng, không có. Công lý và bình an đấy, ở trên trần gian này không. Và tình thương, tình thương đấy, người ta thương nhau trên đấy là thương nhau là công lý. Thôi được rồi, tôi có vẻ lần đầu tiên tôi chỉ như vậy là 9 nét anh chị em à. Đấy, chứ không phải là 8 đâu, như tôi nãy tôi nghĩ là 9 nét. Vĩnh cửu, vô biên, tràn đầy sự thật, sự sống, ân sủng, thánh thiện, đúng rồi, 9, tình thương, đầy tràn, mà toàn chữ đầy tràn không à. Đầy tràn sự thật, sự sống, đầy tràn ân sủng, thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an. Đấy, khi nào mà anh chị em đến ngày lễ Kitô Vua, thế nào anh chị em có được nghe những câu này? Chúng ta kết thúc.